Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Tư ngày 15 tháng 11 năm 2017 ở Việt Nam với phần lược hồi các tin đáng chú ý. Việt Nam được nói là hưởng lợi nhiều nhất từ chuyến thăm châu Á của Tổng thống Trump. Một nhóm phi chính phủ khởi động dự án điều tra các quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh Việt Nam. Thủ tướng Canada kêu gọi Tổng thống Philippines tôn trọng nhân quyền nền pháp trị. Và con trai của Tổng thống Trump công bố tin nhắn với WikiLeaks. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Hà Nội được cho là đã đạt được những điều mong muốn từ Tổng thống Donald Trump trong chuyến công du dài ngày nhất của một vị Tổng thống Mỹ tới thăm châu Á trong suốt hơn 1/4 thế kỷ qua. Ông Trump hôm 14 tháng 11 gọi chuyến công du tới 5 nước châu Á, trong đó có Việt Nam là một thành công lớn. Ông Trump nói với các phóng viên tháp tùng trên chuyên cơ Air Force One trong chuyến bay trở về Mỹ sau khi kết thúc một cuộc họp ở Manila rằng ông tự hào về chuyến công du nếu nhìn từ khía cạnh an ninh quân sự và thương mại. Cũng như các nước khác ở châu Á mà Tổng thống Trump đến thăm, Việt Nam đã trải thảm đỏ để tiếp đón vị Tổng thống Mỹ đầu tiên công du đến Hà Nội trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình. Trong 3 ngày ở Việt Nam để dự hội nghị thượng đỉnh của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC tại Đà Nẵng và sau đó thăm chính thức tại Hà Nội, ông Trump miêu tả Việt Nam là trái tim của khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và ca ngợi Việt Nam là một trong những phép lạ trên thế giới. Với các hợp đồng thương mại trị giá hơn 12 tỷ đô la được ký kết, tiến sĩ kinh tế Lê Đăng Doanh cho rằng Việt Nam lấy làm hài lòng về chuyến thăm của vị Tổng thống Mỹ.
Ông Trump đã dành nhiều thời gian nhất cho Việt Nam và đi thăm hai thành phố Đà Nẵng và Hà Nội. Và chuyến thăm cấp nhà nước của ông Trump đã được tiến hành một cách rất là trọng thể. Và cuộc hội đàm và cái tuyên bố chung đã đạt được một cái sự nhất trí và đồng thuận. Và hai bên sẽ nỗ lực để thúc đẩy các quan hệ thương mại, quan hệ đầu tư cũng như là các cái thỏa thuận khác, hợp tác khác trên các lĩnh vực như là quân sự, như là an ninh. Cái cuộc đi thăm của ông Trump ở Việt Nam là có kết quả và đáp ứng cái sự kỳ vọng của cả hai bên.
Mặc dù trong thời gian ở Việt Nam, Tổng thống Trump nói với các nhà lãnh đạo doanh nghiệp rằng Hoa Kỳ không còn tham gia các hiệp định thương mại đa phương như Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP, nhưng ông mở ra triển vọng cho một hiệp định thương mại song phương. Trong một thông cáo chung mà Nhà Trắng đưa ra sau cuộc họp giữa ông Trump và Chủ tịch nước Trần Đại Quang hôm 12 tháng 11, hai nhà lãnh đạo cam kết sẽ đào sâu và phát triển hơn nữa mối quan hệ thương mại và đầu tư hai chiều. Theo tạp chí Forbes, những cam kết đó khiến các nhà lãnh đạo Việt Nam hiểu rằng Hoa Kỳ dưới quyền lãnh đạo của ông Trump vẫn quan tâm đến thương mại tự do, dù đã rút khỏi Hiệp định Hợp tác Xuyên Thái Bình Dương TPP. Thương mại chiếm gần 90%, tức 201 tỷ đô la trong GDP của Việt Nam năm ngoái. Thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam là Hoa Kỳ, chiếm hơn 22% tổng giá trị xuất khẩu của Việt Nam, theo tiến sĩ Doanh, người từng tư vấn cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Cũng như các nhà lãnh đạo Việt Nam, kinh tế gia Lê Đăng Doanh nói ông kỳ vọng Mỹ sẽ quay trở lại TPP bởi vì hiệp định này là một sân chơi có tầm chiến lược quan trọng cho châu Á-Thái Bình Dương và có ý nghĩa quan trọng về mặt chiến lược đối với Hoa Kỳ. Cũng trong chuyến thăm đến Việt Nam, Tổng thống Trump tái khẳng định cam kết của Mỹ sẽ hợp tác sâu rộng hơn về quốc phòng và nhấn mạnh tầm quan trọng chiến lược của việc tiếp cận mở trên Biển Đông, cũng như tầm quan trọng của tự do hàng hải và hàng không trong vùng biển đang trong vòng tranh chấp. Tổng thống Trump đã gợi ý với Chủ tịch Trần Đại Quang rằng ông sẽ làm trung gian hòa giải cho các tranh chấp này. Luật sư Hoàng Việt chuyên về các vấn đề biển đảo và hải đảo nhận xét.
Ở đây phát biểu của ông Trump, Donald Trump cho rằng là ông muốn người tính ra làm trung gian hòa giải với Việt Nam với Trung Quốc ở trên cái vùng Biển Đông. Thì cho thấy là Trung Quốc đang chiếm cái phần thượng phong ở khu vực Biển Đông.
Đây là điều mà Việt Nam hy vọng trước chuyến thăm của Tổng thống Trump, theo nhận định của tạp chí Forbes. các nhà lãnh đạo Hà Nội đã mong Mỹ tái khẳng định lập trường và tiếp tục quan tâm đến các tranh cãi chủ quyền trên Biển Đông. Ông Trump còn thúc giục Việt Nam hãy mua tên lửa và các hệ thống vũ khí khác của Mỹ. Tổng thống Mỹ chào bán những tên lửa tuyệt vời nhất trên thế giới với phía Việt Nam trong cuộc gặp với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Kể từ khi Tổng thống tiền nhiệm của ông Trump Barack Obama dỡ bỏ lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam vào tháng 5 năm 2016, chưa có một hợp đồng vũ khí nào được ký kết giữa hai bên. Nhiều chuyên gia cho rằng Việt Nam muốn tăng cường sức mạnh để phòng thủ trước sự bành trướng ngày càng tăng của Trung Quốc trên Biển Đông. Nhận định về lợi ích mà Việt Nam có được từ chuyến thăm của Tổng thống Trump, tạp chí Forbes cho rằng Việt Nam là bên được hưởng lợi nhiều nhất từ chuyến công du châu Á của Tổng thống Mỹ vì Việt Nam đạt được hai điều mà họ mong muốn từ Washington dưới quyền lãnh đạo của Tổng thống Trump, đó là an ninh Biển Đông và thương mại tự do.
Một nhóm nhà báo chuyên gia Mỹ về chiến tranh Việt Nam đã bắt đầu một dự án điều tra về các quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh Việt Nam. Bước khởi đầu của dự án, nhóm thực hiện tìm kiếm và kêu gọi cung cấp các bài báo, tài liệu có thông tin liên quan đến tung tích quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh Việt Nam bằng tiếng Việt, tiếng Nga và một số ngôn ngữ khác. Khánh An của VOA tiếng Việt có cuộc nói chuyện với ông Mark Salter, người đứng đầu dự án PIP, POW Investigative Project, để tìm hiểu thêm thông tin về dự án phi lợi nhuận với hầu hết thành viên làm thiện nguyện. Mark Salter tốt nghiệp báo chí từ Đại học Harvard và Columbia. Ông có gần 30 năm kinh nghiệm và từng nhận giải thưởng về các bài báo điều tra về quân nhân Mỹ mất tích. Ngoài ra, ông Salter cũng là tác giả của một số tác phẩm về số phận quân nhân Mỹ tham chiến ở Việt Nam, Triều Tiên hay trong chiến tranh lạnh. Dự án bắt đầu tiến hành vào ngày 14 tháng 11 năm 2017.
Cảm ơn ông đã dành thời gian cho VOA. Trước tiên, xin ông cho biết về dự án điều tra về những quân nhân Mỹ mất tích mà nhóm của ông vừa mới thực hiện ạ.
The POW Investigative Project is designed to help people in places like.
Dự án tìm kiếm quân nhân Mỹ mất tích được thiết kế để người dân ở Việt Nam, Lào, Trung Quốc, Triều Tiên, Nga có thông tin về tù binh Mỹ mất tích gửi thông tin cho chúng tôi qua Internet, Facebook và các ứng dụng tương tác khác. Chúng tôi biết có nhiều quân nhân Mỹ đã không trở về từ chiến tranh Việt Nam, chiến tranh Triều Tiên và chiến tranh lạnh. Một số người được cho biết là đã bị bắt và nhốt tù bởi chính quyền Hà Nội hay ở Lào, Triều Tiên, Trung Quốc và Xô Viết cũ. Mặc dù chiến tranh đã chấm dứt từ lâu, chúng tôi mong muốn tìm ra manh mối, xem chuyện gì đã xảy ra đối với các quân nhân Mỹ mất tích, gọi tắt là POW này.
Hiện ông có thông tin gì về những trường hợp mất tích mà ông mong muốn được cung cấp thêm thông tin hay không?
Well, we just put up the first website this weekend.
Vâng, chúng tôi chỉ vừa mới ra mắt trang web và chúng tôi cũng sẽ thưởng cho người cung cấp thông tin ở Việt Nam và người Việt ở Mỹ, ở Pháp hay ở bất cứ nơi nào trên thế giới có thông tin về quân nhân Mỹ mất tích. Chẳng hạn có một đại úy không quân Mỹ bị bắt và gia đình cho biết có người đã nhìn thấy ông ấy còn sống sau chiến tranh kết thúc. Gia đình mong muốn có thông tin về ông cũng như người đàn ông Việt Nam đã nhìn thấy ông ta. Đây là trường hợp của đại úy John McDonald và chúng tôi có đưa lên website. Ông ấy đã không bao giờ trở về nhà, nhưng thẻ căn cước của ông ấy đã được Hà Nội trao trả lại. Người đàn ông nhìn thấy đại úy Dano, tên là Nguyễn Thanh Sơn. Người này nói nhìn thấy ít nhất 5 quân nhân Mỹ còn sống tại một trại giam ở tỉnh Quảng Ngãi. Nhưng không ai trong số này trở về. Gia đình rất mong được nói chuyện với người đàn ông này. Nếu bất cứ ai có thông tin gì về nhân chứng cũng như làm thế nào mà thẻ căn cước của đại úy McDonald lại xuất hiện ở Bảo tàng Quân đội Huế, xin liên lạc với chúng tôi. Chúng tôi cũng có những trường hợp khác cần sự giúp đỡ từ cộng đồng, trong đó có trường hợp 2 người Mỹ được trông thấy nhiều lần tại Việt Nam. Người chứng kiến đã đưa ra các bản phác thảo pháp y về 2 người này tên là Trần Viên Lộc, một người đào thoát khỏi Việt Nam và được người Mỹ biết đến dưới cái tên là Mortician, tức là người lo tang lễ. Người này nói, không những ông nhìn thấy những thi thể quân nhân Mỹ mà Hà Nội giữ, mà còn nhìn thấy 3 người Mỹ còn sống sau chiến tranh ở số 3 Đường Thành, Hà Nội. Chính phủ Mỹ đã đưa người đàn ông đi xét nghiệm xem ông ta có nói dối không, và họ chứng nhận lời ông nói là sự thật. Một trong những người mà ông ấy thấy đã trở về Mỹ vào năm 1979. 2 người còn lại không bao giờ trở về. Chúng tôi có đăng hình phác thảo của 2 người này trên trang web. Trong một số trường hợp, chúng tôi sẽ thưởng $100 cho người cung cấp tài liệu, thông tin cụ thể về các quân nhân mất tích.
Hai chính phủ Việt Nam và Hoa Kỳ cũng đã có một cái chương trình tìm kiếm quân nhân Mỹ mất tích, còn gọi là chương trình MIA đó. Thì chương trình này đã thực hiện nhiều năm rồi. Vậy tại sao lại có cái dự án điều tra này nữa ạ?
Right. So we know that that Hanoi has not provided all of the information it has on the missing Americans. That is a confirmed fact, and we could discuss.
Đúng, nhưng chúng tôi biết Hà Nội sẽ không cung cấp tất cả thông tin họ có về các quân nhân Mỹ mất tích. Đó là một sự thật mà chúng ta có thể thảo luận sau. Và chúng tôi biết chính phủ Mỹ chủ yếu tập trung tìm kiếm thi thể của quân nhân Mỹ mất tích, còn chúng tôi tìm hiểu xem chuyện gì xảy ra đối với các quân nhân Mỹ được cho là đã bị bí mật bắt giam. Tất cả những gì mà chính phủ Việt Nam và chính phủ đang làm hiện thời tập trung vào người đã chết khi máy bay của họ bị bắn hạ hay chết trên chiến trường. Nhưng chúng tôi cũng muốn tìm hiểu về số phận của những quân nhân được cho là bị bí mật bắt giữ. Chẳng hạn, có một số người đào thoát khỏi Triều Tiên cho biết có một số người Mỹ đã được đưa từ Việt Nam sang Triều Tiên. Một bác sĩ ở miền Bắc Việt Nam cho biết Triều Tiên có giúp đỡ Việt Nam trong vấn đề POW và có thể có một số người đã bị đưa sang Triều Tiên.
Chiến tranh kết thúc cũng đã lâu và câu chuyện về quân nhân Mỹ mất tích cũng đã râm ran từ rất là lâu. Vậy tại sao cho đến bây giờ mới có cái dự án điều tra này ạ?
That's a great question. The reason we're doing it now is because we can do it now because of the technology. So back in the 1970s and 80s.
Một câu hỏi thú vị. Chúng tôi thực hiện dự án vào thời điểm này là vì chúng tôi chỉ có thể làm được bây giờ nhờ vào kỹ thuật công nghệ. Vào những thập niên 1970, 1980 hay 1990, không có cách nào chúng tôi có thể tiếp cận được với người dân ở Việt Nam, Lào hay người Việt ở Pháp và trên thế giới để đưa cho họ thấy những manh mối và nhờ họ giúp đỡ trong việc tìm kiếm. Đương nhiên, chúng tôi có thể du lịch sang Việt Nam, nhưng sau năm 1975, đây không phải là đề tài mà Hà Nội muốn người dân đề cập tới, kể cả những mẫu quảng cáo trên báo chí cũng không phải là cách làm hiệu quả. Những ai có thông tin cung cấp cho chúng tôi có thể tìm hiểu thêm trên trang web đã được mã hóa an ninh cho những ai muốn giữ bí mật danh tánh. Chúng tôi cũng có các chuyên gia từng làm việc cho chính phủ Mỹ cố vấn cho dự án. Có thể chính phủ Mỹ và Việt Nam đang hợp tác trong một số vấn đề liên quan đến việc tìm kiếm quân nhân Mỹ, còn chúng tôi đang làm phần việc khó khăn, nhất là giải đáp những câu hỏi vẫn còn bỏ ngỏ về số phận quân nhân Mỹ mất tích.
Thủ tướng Canada Justin Trudeau cho biết ông đã nêu vấn đề nhân quyền với Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte liên quan tới chiến dịch bài trừ nạn buôn lậu ma túy đã dẫn tới cái chết của hàng ngàn người. Nói chuyện với các nhà báo ở Manila hôm thứ Ba, ông Trudeau cho biết ông đã cố thuyết phục ông Duterte về sự cần thiết phải tôn trọng quyền pháp trị cũng như các quyền làm người bên lề hội nghị thượng đỉnh ASEAN ở thủ đô của Philippines. Thủ tướng Trudeau cho biết Tổng thống Philippines có vẻ hưởng ứng những lời bình luận của ông và ông miêu tả cuộc trao đổi giữa hai người là rất thân thiện và tích cực. Ông Duterte phát động chiến dịch bài trừ ma túy không lâu sau khi lên nắm quyền hồi năm ngoái. Từ đó, chiến dịch này đã trở thành một chiến dịch tàn độc và đẫm máu. Theo tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch, tính từ giữa năm 2016, các lực lượng an ninh và những kẻ vũ trang không biết danh tính đã giết chết ít nhất 7.000 người bị tình nghi là buôn bán hoặc sử dụng ma túy. Riêng lực lượng cảnh sát Philippines đã giết chết 3.116 người. Mang ra so sánh, số tử vong trong một năm dưới quyền cai trị của ông Duterte còn cao hơn tổng số người bị giết thời nhà độc tài Ferdinand Marcos nắm quyền trong những năm từ 1972 tới năm 1981. Tổng thống Mỹ Donald Trump hoàn toàn làm ngơ không thảo luận về thành tích nhân quyền của ông Duterte trong cuộc gặp gỡ tay đôi giữa hai nhà lãnh đạo hôm thứ Hai. Người phát ngôn của Tòa Bạch Ốc, bà Sarah Huckabee Sanders, nói nhân quyền có được đề cập qua trong bối cảnh cuộc đấu tranh bài trừ ma túy của Philippines. Nhưng người phát ngôn của ông Duterte, ông Harry Rock, tranh cãi điều đó và khẳng định nhân quyền không hề được nhắc đến. Những vụ giết người ngoài vòng pháp lý không được đề cập. Trước khi ông Trump được bầu lên hồi năm ngoái, ông Duterte đã thóa mạ Tổng thống Barack Obama, gọi ông là con của gái điếm sau khi chính phủ của Tổng thống Obama chỉ trích ông Duterte về thành tích nhân quyền.
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump bỏ qua cuộc họp toàn thể quy tụ các nhà lãnh đạo Đông và Đông Nam Á tại thủ đô Manila hôm thứ Ba 14 tháng 11 vì cuộc họp bị trì hoãn, nhưng kết luận rằng chuyến công du châu Á của ông đã thành công. Ông Trump rời Philippines sau bữa ăn trưa với các nhà lãnh đạo khác trong khi các cuộc họp diễn ra chậm hơn 2 giờ so với chương trình định trước. Nói chuyện với các phóng viên trên chuyên cơ Air Force One, ông Trump cho biết thay vì tham dự hội nghị toàn thể, ông đã đọc bài phát biểu đã chuẩn bị cho cuộc họp khoáng đài vào buổi ăn trưa với các nhà lãnh đạo. Một viên chức Tòa Bạch Ốc cho biết Ngoại trưởng Rex Tillerson sẽ dự phiên họp toàn thể thay mặt ông Trump. Tổng thống Trump nói chuyến đi của ông đã mang lại ít nhất 300 tỷ đô la, có thể gấp 3 lần con số này, trong các thỏa thuận được ký kết. Ông Trump nói, chúng tôi giải thích rằng Hoa Kỳ mở cửa cho giao thương, nhưng chúng tôi muốn có sự đối ứng, chúng tôi muốn có nền thương mại công bằng cho Hoa Kỳ. Tổng thống Trump kết thúc chuyến công du châu Á qua 5 quốc gia kéo dài 12 ngày mà không ra một tuyên bố quan trọng nào về mặt chính sách. Nhưng ông cho rằng đây là chuyến đi thành công lớn và lưu ý, tôi đã kết thân với nhiều người ở các cấp lãnh đạo cao nhất. Thương mại và mối quan ngại về chủ nghĩa bảo hộ theo chính sách Mỹ trên hết của ông Trump đã được nêu lên trong chuyến công du châu Á của ông Trump, gồm các chặng dừng tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Việt Nam và Philippines. Một binh sĩ Triều Tiên bị đồng đội bắn nhiều phát khi đang tìm cách đào tẩu sang Trung Quốc hôm 13 tháng 11, đang trong tình trạng nguy kịch. Thông cáo của cơ quan chỉ huy của Liên Hiệp Quốc tại bán đảo Triều Tiên, UNC, do Hoa Kỳ lãnh đạo, là cơ quan giám sát khu phi quân sự DMZ ngăn cách hai miền bán đảo Triều Tiên, thuật lại rằng tiếng súng đã nổ sau khi người lính đào tẩu rời bỏ chiếc xe bị hư máy mà anh đang lái về hướng biên giới. Người lính đã được quân đội Hàn Quốc và Mỹ giải cứu tại khu vực an ninh chung trong vùng DMZ và được vận chuyển bằng trực thăng tới Bệnh viện Đại học Aju ở thành phố Suwon để trải qua phẫu thuật chữa những vết thương. Bác sĩ giải phẫu Lee Gak-jong nói, người lính bị thương sẽ phải vượt qua giai đoạn khủng hoảng trong 10 ngày tới. Phóng viên mới hỏi rằng, tới 10 ngày cơ à? Và vị bác sĩ trả lời, vâng, bởi vì các cơ quan bị thương ở vùng bụng bị nhiễm phân, tôi buộc phải khâu lại, nhưng các vùng xung quanh cũng bị nhiễm trùng nặng. Nạn nhân bị mất máu rất nhiều, ca phẫu thuật đã phải tiến hành trong tình trạng sốc nặng, do đó vết thương không lành nhanh. Các cơ quan sẽ không phục hồi một cách dễ dàng. Đó là lý do tại sao các cơ quan vẫn còn để mở, máu vẫn còn rỉ. Một phát ngôn viên của quân đội Hàn Quốc cho biết binh sĩ miền Nam và binh sĩ Mỹ không bắn trả phía Triều Tiên trong sự cố này. Vụ việc xảy ra trong bối cảnh căng thẳng đang tăng cao trên bán đảo Triều Tiên vì sự hung hăng của Bình Nhưỡng liên quan đến chương trình phát triển tên lửa đạn đạo và chương trình hạt nhân của họ. Đây là vụ nổ súng đầu tiên ở vùng phi quân sự DMZ tính từ năm 1984, khi một công dân Liên Xô chạy qua biên giới xuống Hàn Quốc đào tẩu.
Nga sẽ phái các quan sát viên tới Vương quốc Campuchia để quan sát các cuộc bầu cử toàn quốc tới và cam kết sẽ thảo luận về các khoản nợ còn thiếu của Campuchia. Một động thái mà, theo các nhà phân tích, là một dấu hiệu của sự liên đới giữa hai chính phủ ngày càng bất lợi cho phương Tây. Trong một cuộc họp giữa Thủ tướng Hun Sen bên lề hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần thứ 31 ở thủ đô Manila hôm Chủ nhật, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev hứa rằng Nga sẽ hỗ trợ cho cuộc bầu cử năm tới và sẽ chuẩn bị triển khai một đội ngũ quan sát viên để theo dõi các cuộc bầu cử, theo một video tổng kết cuộc họp tải lên trang Facebook của Thủ tướng Campuchia Hun Sen. Một số quan chức của Đại sứ quán Nga tại Phnom Penh đã từ chối bình luận, nhưng ông Hang Putia, phát ngôn viên của Ủy ban Bầu cử Quốc gia Campuchia, xác nhận rằng Nga sẽ gửi một nhóm nhà quan sát sang Campuchia. Ông Putia nói, cả hai bên chưa xác định số tiền viện trợ là bao nhiêu và bao nhiêu người sẽ được cử đến Campuchia. Nga đưa ra cam kết này vài ngày trước khi Tòa án Tối cao Campuchia ra phán quyết giải tán Đảng Cứu quốc Campuchia, trong khi ông Kem Sokha, lãnh đạo của đảng này, đang bị giam giữ về tội phản quốc, những diễn tiến bị cộng đồng quốc tế lên án rộng rãi. Trong một diễn biến liên quan ngày 14 tháng 11, trong cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Prak Sokhon tại Manila, Philippines, bên lề hội nghị cao cấp Đông Á, phó trợ lý cho Tổng thống Hoa Kỳ và Giám đốc điều hành châu Á vụ Matt Pottinger nêu mối quan ngại của Mỹ về những bước hành động hồi gần đây, thách thức tiến trình dân chủ của Campuchia, gồm những hạn chế đối với tự do báo chí, xã hội dân sự và đảng đối lập chính trị. Phái đoàn Hoa Kỳ bày tỏ quan ngại sâu sắc về việc ông Kem Sokha vẫn tiếp tục bị giam giữ.
Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Hoa Kỳ hôm thứ Ba 14 tháng 11 mở cuộc điều trần về thẩm quyền của Tổng thống ra lệnh tấn công hạt nhân một quốc gia khác. Cuộc điều trần diễn ra giữa lúc Tổng thống Donald Trump tiếp tục lời qua tiếng lại với lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un, người giám sát các chương trình phát triển tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên. Các chương trình này đã đạt được những bước tiến nhanh hơn dự đoán của hầu hết các chuyên gia vũ khí quốc tế. Lần đầu tiên trong hơn 4 thập kỷ, Quốc hội Mỹ sẽ xem xét thẩm quyền của Tổng thống trong việc tiến hành chiến tranh hạt nhân. Các thủ tục hiện hành đòi hỏi Tổng thống trước tiên phải tham khảo ý kiến của các nhà lãnh đạo quân sự và dân sự, nhưng Tổng thống là người ra quyết định tối hậu. Thượng sĩ Bob Corker, nổi tiếng là thành viên của Đảng Cộng hòa hay chỉ trích ông Trump, sẽ chủ tọa buổi điều trần. Ông Corker cho biết, một số nhà lập pháp đã đặt ra những câu hỏi về tiến trình triển khai kho vũ khí hạt nhân của Hoa Kỳ. Khi loan báo về cuộc điều trần, ông Corker nói cuộc thảo luận này lẽ ra được tiến hành từ lâu rồi. Hai nhà lập pháp thuộc Đảng Dân Chủ là dân biểu Ted Lieu và thượng nghị sĩ Ed Markey từng giới thiệu một đạo luật riêng ngăn cấm Tổng thống Mỹ ra lệnh một cuộc tấn công phủ đầu bằng hạt nhân nếu Quốc hội chưa tuyên bố chiến tranh. Tuy nhiên, dự luật này vẫn chưa đạt được bước tiến nào trong một Quốc hội do phe Cộng hòa kiểm soát. Ông Corker cho biết trong một cuộc phỏng vấn với tờ New York Times rằng lời tuyên bố của Tổng thống Trump về Triều Tiên có thể làm tăng thêm căng thẳng và có nguy cơ dẫn tới Thế chiến thứ ba, khiến một số chuyên gia về vũ khí hạt nhân ủng hộ phiên điều trần. Ông Alex Wallerstein thuộc Viện Nghiên cứu Công nghệ Stevens từng nghiên cứu sâu rộng về thẩm quyền hạt nhân của các tổng thống Mỹ nói rằng ông hy vọng buổi điều trần có thể làm sáng tỏ các khía cạnh của thủ tục sử dụng vũ khí hạt nhân của tổng thống mà theo ông thực sự được biết đến và thảo luận.
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đang xem xét liệu có cơ sở để mở điều tra vào một số vấn đề mà các thành viên Đảng Cộng hòa đã nêu trước Quốc hội hay không, kể cả nhiều vấn đề liên quan đến bà Hillary Clinton, cựu ứng cử viên tổng thống của Đảng Dân chủ. Trong một bức thư gửi cho Ủy ban Tư pháp Hạ viện hôm thứ Hai 13 tháng 11, Bộ trưởng Tư pháp Jeff Sessions được cho là đã chỉ đạo các công tố viên liên bang cấp cao đánh giá các vấn đề do các nhà lập pháp nêu ra trong một bức thư hồi đầu năm nay. Thư của ông Sessions còn yêu cầu một cuộc kiểm tra vào một số khía cạnh của cuộc điều tra do Cơ quan Điều tra Liên bang Hoa Kỳ FBI tiến hành về nghi án Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016. Theo hãng tin Reuters, ông Sessions đã yêu cầu các công tố viên của Bộ Tư pháp quyết định xem có cần bổ nhiệm một công tố viên đặc biệt để điều tra những quan ngại của Đảng Cộng hòa hay không, kể cả những cáo buộc có liên quan đến quỹ Clinton và thương vụ bán một công ty uranium cho Nga. Tổng thống Donald Trump từ trước tới nay vẫn mạnh mẽ chỉ trích cuộc điều tra do cựu giám đốc FBI Robert Mueller tiến hành về vai trò của Nga trong cuộc bầu cử Mỹ và khả năng có sự thông đồng giữa Nga với ban vận động tranh cử của ông Trump. Trong một báo cáo hồi tháng Giêng, các cơ quan tình báo Mỹ đã kết luận rằng Nga đã chỉ đạo một nỗ lực nhằm phương hại tới chiến dịch tranh cử của bà Hillary Clinton nhằm mục đích giúp ông Trump có cơ hội thắng cử. Ông Trump nhiều lần kêu gọi cơ quan thực thi pháp luật Mỹ hãy tăng cường điều tra những vấn đề liên quan tới bà Clinton. Những phát biểu của Tổng thống Trump và bước hành động mới nhất của Bộ trưởng Tư pháp Sessions đã khiến Đảng Dân Chủ than phiền về sự can thiệp của ngành hành pháp vào các hoạt động của ngành tư pháp.
Con trai của Tổng thống Donald Trump đã công bố một loạt tin nhắn cá nhân từ tài khoản Twitter và WikiLeaks gửi cho ông trong và sau chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2016. Donald Trump Jr. công bố các tin nhắn cá nhân vài giờ sau khi tạp chí The Atlantic lần đầu tiên tung tin về những tin nhắn này. Donald Trump Jr. dường như cố tình làm giảm nhẹ tầm quan trọng của các trao đổi tin nhắn với WikiLeaks. Trump Jr. nói trên Twitter, đây là toàn bộ chuỗi tin nhắn với WikiLeaks, chỉ có 3 phản hồi của tôi, và một trong các ủy ban của Quốc hội đã chọn để tung ra một cách có chọn lọc. Ông Mike Pompeo, giám đốc CIA nói, đã tới lúc phải điểm mặt WikiLeaks, đây là một dịch vụ tình báo phi nhà nước thù địch, thường xuyên bị sử dụng bởi các nước như Nga. Tờ The Atlantic tường thuật rằng WikiLeaks đã nhiều lần liên lạc với ông Trump Jr. qua trang Twitter trong thời gian từ tháng 9 năm 2016 đến tháng 7 năm nay. Mặc dù ông Trump Jr. đã phớt lờ hầu hết các dòng tweet, ông đã trả lời 3 tin nhắn trên Twitter. Ông Julian Assange, sáng lập viên của WikiLeaks, đang tạm lánh mặt trong Đại sứ quán Ecuador tại thủ đô London, nơi ông đang ẩn náu để tránh bị dẫn độ sang Hoa Kỳ để đối mặt với tội danh gián điệp. Tất cả nội dung liên lạc giữa ông Trump Jr. và WikiLeaks đã được chuyển cho các nhà điều tra ở Quốc hội. Những người này đang điều tra xem liệu có sự thông đồng nào giữa chiến dịch tranh cử của ông Trump với các nỗ lực của Nga nhằm thao túng kết quả bầu cử theo hướng có lợi cho ông Trump.
Tổng thống Iran Hassan Rouhani hôm 14 tháng 11 cam kết chính phủ của ông sẽ nhanh chóng giúp đỡ tái thiết các khu vực bị tàn phá trong trận động đất gây nhiều chết chóc, trong khi nước này dành một ngày để tang các nạn nhân. Ông Rouhani lên tiếng trong chuyến thăm tỉnh Kermanshah, nơi xảy ra trận động đất đo được 7,3 độ Richter tại khu vực dọc theo biên giới Iran-Iraq hôm Chủ nhật 12 tháng 11. Hãng thông tấn IRNA của Iran cho biết có ít nhất 530 người thiệt mạng và 8.000 người khác bị thương. Trong số các nạn nhân có nhiều cư dân quận Sarpol-e-Zahab thuộc tỉnh Kermanshah của Iran. Tổ chức Y tế Thế giới đã gửi một toán cứu trợ khẩn cấp tới hiện trường gồm xe cứu thương và các bộ dụng cụ phẫu thuật tới để hỗ trợ Iran, giữa lúc các nhóm cứu hộ đang đào bới những đống đổ nát của các căn nhà bị sập và sử dụng chó nghiệp vụ để tìm nạn nhân trận động đất.
Madrid tin rằng các nhóm có trụ sở ở Nga dùng mạng xã hội mạnh mẽ cổ suý cho cuộc trưng cầu dân ý đòi ly khai ở Catalonia hồi tháng trước trong một âm mưu gây bất ổn cho Tây Ban Nha. Bộ trưởng Quốc phòng và Bộ trưởng Ngoại giao Tây Ban Nha hôm thứ Hai 13 tháng 11 nói họ có bằng chứng cho thấy các nhóm của nhà nước và tư nhân ở Nga cùng với các nhóm ở Venezuela sử dụng Twitter, Facebook và các trang mạng xã hội khác ồ ạt quảng cáo cho chủ trương ly khai, đã gây ảnh hưởng và làm thay đổi quan điểm của công chúng trước cuộc trưng cầu dân ý hôm 1 tháng 10. Các thủ lãnh đòi ly khai ở Catalonia bác bỏ cáo buộc Nga đã can thiệp vào cuộc bỏ phiếu để làm lợi cho họ. Bộ trưởng Quốc phòng Tây Ban Nha Maria Dolores de Cospedal nói, những gì chúng tôi biết hôm nay là phần lớn việc này xuất phát từ lãnh thổ của Nga. Các nhóm của nhà nước và tư nhân tìm cách gây ảnh hưởng lên tình hình và gây bất ổn cho châu Âu. Khi được hỏi liệu Madrid có chắc chắn với những tố cáo đó hay không, Bộ trưởng Ngoại giao Tây Ban Nha Alfonso Dastis nói, có, chúng tôi có bằng chứng. Ngoại trưởng Dastis nói Tây Ban Nha phát hiện những tài khoản giả trên mạng xã hội và phân nửa trong số đó có dấu tích xuất phát từ Nga và khoảng 30% từ Venezuela, được lập ra để giúp sức cho những người đòi ly khai. Ông Ramon Tremosa, một nhà lập pháp của Liên hiệp châu Âu theo đảng PDCAT của thủ lãnh ly khai Carles Puigdemont của Catalonia hôm thứ Hai lặp lại rằng chuyện Nga can thiệp vào cuộc bỏ phiếu không đóng một vai trò gì trong cuộc trưng cầu dân ý. Ông Tremosa viết trên Twitter, những người nói Nga giúp Catalonia chính là những người đã giúp cho hạm đội Nga trong mấy năm qua bất chấp lệnh tẩy chay của Liên hiệp châu Âu, ám chỉ các tin tức nói Madrid cho phép các tàu chiến của Nga ghé cảng của Tây Ban Nha để tiếp nhiên liệu. Đa số những người đi bỏ phiếu cho cuộc trưng cầu dân ý là những người ủng hộ chủ trương ly khai, nhưng số người đi bầu chỉ chiếm 43% dân số Catalonia, mà đa số muốn tiếp tục gắn liền với Tây Ban Nha. Cuộc trưng cầu dân ý đòi ly khai đã đẩy Tây Ban Nha, nền kinh tế lớn thứ tư của khối sử dụng đồng tiền chung châu Âu, Euro, vào cuộc khủng hoảng hiến pháp tồi tệ nhất kể từ khi nước này chuyển sang thể chế dân chủ vào thập niên 1970.
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm thứ Ba 14 tháng 11 cho biết, ông đã nhờ Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình giúp trong vụ ba cầu thủ của đội bóng rổ trường đại học UCLA của Mỹ bị giữ ở lại Trung Quốc vì bị tình nghi lấy trộm đồ trong cửa hàng hồi tuần trước, và nói rằng ông hy vọng các sinh viên này sớm được cho về nước. Tổng thống Trump nói với các phóng viên báo chí ở Manila rằng hành động của các sinh viên này thật là đáng tiếc. Ông cho biết ba cầu thủ trẻ này đáng lẽ bị những án tù nặng hơn và ông ca ngợi Chủ tịch Tập đã đáp lời rất tuyệt vời và họ đang giải quyết vụ này. Tổng thống Trump đã nêu vấn đề này lên với Chủ tịch Tập tại một bữa ăn tối trong chuyến thăm chính thức Bắc Kinh của ông từ ngày 8 đến 10 tháng 11. Chúng tôi hy vọng mọi việc sẽ được thu xếp xong, Tổng thống Trump cho biết và nói thêm rằng ông hy vọng các cầu thủ này sẽ sớm được về nước. Theo một giới chức cấp cao của Tòa Bạch Ốc, các cầu thủ này được xử tương đối nhẹ tay nhờ sự can thiệp của Tổng thống Trump. Giới chức này nói với hãng tin Reuters, phần lớn là nhờ Tổng thống nêu vấn đề này lên. Khi được hỏi về ba sinh viên bị tình nghi trộm đồ này và việc Tổng thống Trump nhờ Chủ tịch Tập giúp cho vụ này, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc cảnh sảng trong buổi họp báo với giới truyền thông ở Bắc Kinh nói rằng, cho tới giờ tôi chưa nhận được thông tin gì mới hơn về vụ này và do đó tôi không thể đưa ra bất cứ thông tin nào. Ba cầu thủ của đội bóng rổ Bruins của trường đại học bang California ở Los Angeles, UCLA là LiAngelo Ball, Cody Riley và Jalen Hill. Hôm thứ Ba 7 tháng 11 đã bị cảnh sát thẩm vấn vì cáo buộc đã đánh cắp kính mát tại một cửa hàng Louis Vuitton gần khách sạn mà đội bóng của họ trú ngụ ở thành phố Hàng Châu. Các nghi can trộm đồ được thả ra hôm thứ Tư nhưng không được phép rời khỏi Trung Quốc và phải ở trong một khách sạn bên bờ hồ ở Hàng Châu chờ hoàn tất thủ tục pháp lý. Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Tư của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.